làm bài mình các thầy quý cư sĩ mình nhớ mình làm cái giảng bài, tập làm cái giảng bài rồi mình làm bài thì nó dễ hơn, nó không có khó khăn. Đây mấy con thấy thầy Tự Quang làm cái bài mà thầy ở trong cái ổ đĩa thì in ra. Đầu tiên mình làm cái giảng bài như thế này, mình làm cái giảng bài thành ra mình sẽ viết nó rất nhiều. Trong cái giảng bài này thì nó có viết hai phần. Cái phần là hỷ tâm về ác pháp, đây là nói về cái đức hỷ tâm, cho nên cái phần về cái phần mà hỷ tâm vô lượng dục lạc đó, thì nó có hỷ tâm về ác pháp. Còn cái phần mà hỷ tâm vô lượng giải thoát thì nó thiếu một cái phần là hỷ tâm tu tập tứ niệm xứ. Khi mình an trú ở trong tứ niệm xứ thanh tạng là vô tự thì nó có cái cảm thấy hỷ, nó sinh ra ở trên tứ niệm xứ, cho nên có thiếu hai phần đó thôi. Nhưng mà cái dàn bài này rất là đầy đủ, rất là đầy đủ trong cái hỷ tâm vô lượng. Còn cái xả tâm đó thì nó nhiều lắm, cái dàn bài nó rất nhiều, bởi vì cái hầu hết đó là chúng ta đều đối với đạo Phật thì đều tu cái tâm xả, cho nên tâm xả trong đó đừng cái gì nó cũng xả hết thì cái người đó sẽ hoàn tất được con đường của tu giải thoát của đạo Phật rất là dễ dàng. Cho nên sau khi mà làm về tâm xả thì quý thầy nhớ rằng nó tâm xả nó không phải ít đâu, đụng cái pháp gì nó cũng xả hết, cho nên nó rất nhiều. Vì vậy mà làm cái lập cái dàn bài của nó đủ mọi mặt ở trong đó thì cái tâm xả nó mới đầy đủ. Cho nên ông Châu Lợi Bằng Đạt cũng dốt mà chỉ tu có cái tâm xả thôi, đừng cái gì cũng xả hết, xả hết nó thanh tịnh chứ không có gì. Cho nên vì vậy mà thành lập một cái dàn bài rồi thì chúng ta sẽ tu tập rất dễ. Ví dụ như bây giờ đó, nội dung cái bài này thì trong cái dàn bài nó có bao nhiêu mình đưa ra hết, rồi từ đó mình sẽ làm cái bài, mình dựa vào cái dàn bài đó mình làm cái bài thì không bao giờ nó lộn đầu lộn đuôi, đuôi lộn đầu, cái nào nó đi ra cái thứ tự nó. Cho nên phải tập làm cái dàn bài. Còn nếu mà mình không có tập làm cái dàn bài mà tự thầy làm, sau đó mình làm mình không có biết, mình không có biết làm. Cho nên chúng ta phải biết cách thành lập dàn bài như thầy Tự Quang thành lập dàn bài thấy rất rõ ràng. Khi dàn bài ra cũng như là cái mục lục, cũng như mục lục, cái dàn bài là cái mục lục của cái bài của chúng ta viết. Cho nên do như vậy mà chúng ta biết bằng cái tâm từ, cái hỷ tâm từ nó như thế nào, hoặc là cái hỷ tâm xả nó như thế nào, chúng ta biết rồi, chúng ta biết nó như thế nào. Hầu như chúng ta không có lập thành cái dàn bài, mà có cái dàn bài chúng ta cũng nhiều khi chúng ta coi cái tiểu đề của nó trong cái bài của mình không quan trọng, chúng ta viết rất chữ rất nhỏ thì chúng ta viết cái chữ lớn, hoặc là chúng ta phải gạch đứt cái dàn bài đó để khi chúng ta muốn nói cái đề tài đó chúng ta thấy rõ. Mà bạn ra nói dạ. Bạn nói tôi phải chặt cọc cọc thôi. Ở đây anh ra nói đừng chặt để cái lớp học. Ở trong những cái bài làm vừa rồi thì đây là cái bài hỷ tâm vô lượng về đức từ tâm, thì có quý thầy có nhiều người viết rất hay đầy đủ, nhưng có nhiều người lại viết không có cái dàn bài. Có người có dàn bài mà không có nêu được cái dàn bài ở đầu đề để mà chúng ta thấy rõ ràng, phải làm cái dàn bài trước rồi mình sau đó rồi mình viết ra lần lượt từng cái đề mục của nó. Cho nên thầy mong rằng là mình làm đâu nó có cái thứ đó như vậy thì sau này nó có những cái đề tài mà mình quán mình xả tâm nó cụ thể nó rõ ràng hơn, và cố gắng lập như vậy đó là sau khi mình có soạn thảo một cái giáo trình hoặc là cái giáo án mình hướng dẫn người khác tu đạo đức nó cũng rất dễ dàng mình lập thành. Còn nếu mà mình không có làm cái dàn bài, không có làm cụ thể rõ ràng đó, sau này mình khi mình viết một cái giáo trình hoặc là viết một cái giáo án để đứng lớp mình dạy đó, thì mình không có biết cách, cho nên vì vậy mà cố gắng thực hiện cho đúng cái cách thức. Bởi vì cái lớp này nó vừa đào tạo cho mình thuyết giáo mà cũng vừa đào tạo cho mình thân giáo. Đây là lớp chứng kiến, là cái lớp mà đào tạo cho mình thuyết giáo. Mình đứng ở trên cái lớp của mình có thể mình dạy, mà mình bằng cách là soạn thảo một cái chương trình giảng dạy nó cụ thể rõ ràng. Và bước đầu hết cái lớp học này, bây giờ ở đây là cái bài hủy tâm. Có một số người đã viết đến cái bài xả tâm rồi, nhưng mà thầy thấy xả tâm viết như vậy là không có đủ, nó chỉ quá ít, nó không có đủ. Bởi vì xả tâm là cái bài cuối cùng của pháp lực nhất, như ông Châu Lợi Bằng Đạt rất là dốt, nhưng mà cái cách thức xả tâm mà Đức Phật dạy, cho nên đối với quý thầy mà không làm được cái dàn bài thì thầy sẽ lần lượt thầy hướng dẫn cho cách thức đi đến cái cách thức xả tâm của cái pháp cuối cùng. Nghĩa là bất cứ một cái tâm niệm nào mà mình xả bằng cách nào để cho mình đình ức chế tâm, chứ không phải ngưng cái niệm, mà xả tâm như thế nào để cho trước mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng, mọi ác pháp tác động vào trong tâm chúng ta vẫn bất động. Đó là cách thức để mà xả tâm. Thì thầy mong rằng khi những người cầm cái bút được á, thì phải ý thức được cái vấn đề xả tâm. Tâm từ, tâm bi là mình nuôi lớn cái lòng thương yêu, thương xót của mình, thương xót của mình đối với vạn vật, đối với sự sống của muôn loài. Nhưng mà đến tâm hỷ thì với tâm xả thì nó lại khác rồi, nó lại khác. Bởi vì trước mọi cảnh nghịch cũng như thuận, mình đều có sự hoan hỷ, nó cũng đem lại sự giải thoát cho mình, nhưng nó không bằng tâm xả. Bởi vì tâm xả mình biết tất cả các pháp trên thế gian này không có pháp nào là không vô thường, pháp nào cũng là vô thường. Cho nên đối với người tu á, vì thấy các pháp là vô thường cho nên không có dính mắc pháp nào, vì vậy mà thuận đâu xả nấy, xả bỏ hết, không còn chấp một cái pháp nào mà mang ở trong tâm của chúng ta. Thì nếu mà người nào đủ duyên thì ngay từ trên tứ niệm xứ chúng ta dùng tâm xả mà tu tập, thì chúng ta sẽ nhanh chóng mà đạt được chân lý, nó không có khó khăn. Chân niệm thì hôm nay viết chữ thầy đọc rất là rõ ràng và bài luận đầy đủ, cố gắng hơn nữa thì chắc chắn là sự tu tập sẽ tốt hơn và xả tâm tốt hơn nữa. Khi mà viết được thì phải xả tâm cho được, cố gắng coi vậy, chứ nó cũng còn khó ở trên cái phương pháp thực hành. Hôm nay thầy muốn mấy con sẽ đọc một cái bài, để hầu hết là có nhiều bài đáng đọc lắm, có nhiều ý rất hay, nhưng vì chúng ta không có thời giờ, và thầy mong rằng mấy con sẽ đọc để mà biết cái dàn bài, để hiểu qua cái dàn bài, để làm những cái bài kế tới, còn một bài xả tâm nữa. Thì thầy Từ Quan, con hãy đọc cái bài của con mà thầy đã in ra, bài hủy tâm. Cái bài này con sẽ đến con đọc thành thầy, để thấy cái dàn bài nó cụ thể, nó rõ ràng.
Kính thầy, kính thầy thiên vị thượng tăng, con xin những đọc bài hủy tâm con được. Rất rất là nội dung bài. Nội dung bài thì trong này có ba phần. Phần thứ nhất là giải nghĩa về hủy tâm. Phần thứ hai là những giải thích của hủy tâm. Trong những cái giảng thức hỷ tâm thì có hai phần, đó là phần hỷ tâm vô lượng dục lạc, và phần thứ hai là hỷ tâm vô lượng giải thoát. Trong hỷ tâm vô lượng dục lạc thì có hỷ tâm về bản chất, hỷ tâm về bản chất. Hỷ tâm vô lượng dục lạc thì gồm có hỷ tâm vật chất, hỷ tâm về từng phần, hỷ tâm về việc thiền, dục lạc. Thứ tư là hỷ tâm về ác pháp. Về hỷ tâm vô lượng về giải thoát thì có hỷ tâm về ly tham, ly ác pháp. Thứ hai là hỷ tâm về lòng từ. Thứ ba là hỷ tâm về lòng bi. Thứ tư là hỷ tâm trong kinh Bạch Hành, cái năm hỷ tâm về xả tâm, cái sáu hỷ tâm do ly dục ly ác pháp, tức là sơ thiền, cái bảy là hỷ tâm do diệt tầm tứ, tức là nhị thiền, cái tám hỷ tâm do ly càng ái tưởng, tức là tam thiền, cái chín là hỷ tâm do xả các cảm thọ, tức là tứ thiền, tầm mười là hỷ tâm do tu tập tứ niệm xứ. Các người xin lỗi là thành tứ niệm xứ không có được biết tới tại vì con chưa được diệt tính này. Thứ ba, thành chất luận là từ lợi ích của hỷ tâm. Bây giờ thì con xin đọc cái bài kia. Hỷ tâm vô lượng. Thứ nhất, giả nghĩa kết quả của các hành động được thực hiện khiến chủ thể hành động thường có tâm lý thoải mái, an vui, thích thú hay là sung sướng mừng rỡ, thì đó chính là trạng thái của hỷ tâm. Bất kỳ hành động nào của ai cũng nhắm đạt tới một hay nhiều mục đích rõ ràng hay là kín đáo, hành động đơn giản hay là phức tạp, kết hợp nhiều hành động của nhiều người qua nhiều thời gian dài hay chỉ trong một thời gian ngắn, và kết quả này của hành động sẽ được duy trì trong bao lâu, tác động lên nhiều hay ít đối tượng, làm biến đổi đối tượng theo hình thức này theo hình thức khác. Như vậy, tâm hỷ có điều kiện, tâm hỷ chỉ hiện thực khi một mục đích được hoàn thành từng phần hay là toàn phần. Như tâm hỷ liên hệ đến sự kiện bên ngoài của vật chất hay là tinh thần, thể hiện lòng tham muốn bình thường, sự thành đạt trong năm lĩnh vực tăng dần. Trong cuộc đời phàm bờ, chưa tài sắc danh thực thì đó là dạng hỷ tâm vô lượng cực lạc, nghĩa là vẫn còn liên hệ đến sự đau khổ khô hay tế. Khi tâm hỷ là sự an vui phong hỷ lớn lao không nhận lẽ tràn đầy tâm hồn và nội thân, và thoát ra khỏi nội tâm trùm khắp vạn vật không gian do công phu sống và thực hành tu tập các pháp, thì đó là tâm hỷ vô lượng giải thoát. Y hỷ vô lượng giải thoát của đạo Phật làm chủ sự luân hồi tái sanh, mới đạt trạng thái tâm là hoàn toàn thanh tịnh và vi tế, không còn đau khổ nữa. Thứ hai, những dạng thức của hỷ tâm. Thứ a, hỷ tâm vô lượng cực lạc thế gian. Một, hỷ tâm là thực chất sống trong thế gian, con người chạy theo dục lạc thế gian, trải qua từng khoảng thời gian tâm lý thay đổi, khi vui mừng hớn hở, khi phấn khởi tâm trí, khi vọng đạt đề, cười hả hê sung sướng, khi thì buồn rầu thảm não, thất vọng chán nản, ngã lòng khối trí, khóc lóc bi ai. Hai thái cực, hai thái cực như hai mắt thích không rời nhau, đồng thời hữu trong cùng khoảnh khắc, trong cùng sự kiện. Cái mạnh vui hàm chứa cái đau khổ sắp sẽ tới, mà cái đau khổ cũng hàm chứa cái mạnh vui khác sẽ theo sau. Hai thanh niên nam nữ cảm thấy hạnh phúc càng thề trong ngày cưới, thì liền sau đó họ phải đối diện với sự ngờ ngàng can cãi chuyện tâm. Hai cũng sung sướng lứa đôi thì chuẩn bị cho toàn bận rộn con cái, lao động cực nhọc thì cuộc sống nhiều chủ nghi thiết ý, không bao giờ dần đủ cái này mà không có bóng dáng ấn hiền của cái kia. Đó là đặc tính của hỷ vô lượng cực lạc. Hỷ vô lượng cực lạc đặt căn bản trên năm lĩnh vực sắc danh lợi ăn mặc ngủ rất đáng mũi tạm bợ và mê muội của người phàm phu. Họ chạy đuổi theo sáu đối tượng của sáu giác quan: mắt chạy theo sắc, tai chạy theo âm thanh, mũi chạy theo mùi hương, lưỡi chạy theo vị, thân chạy theo xúc chạm, ý chạy theo ý nghĩ tư tưởng, khá là cả ý cả hỷ cả ái liên hệ đến dục hấp dẫn. Những cái đó con người thấy có tính chất vui vẻ, thân hoan thích ý, dễ ham thích, làm cho người ta tham đắm, làm cho người ta bị lôi cuốn hấp dẫn, muốn hưởng thụ, càng hưởng thụ càng bị sai đắm. Việc đặt chân sẽ lâm đặt đầu, cho nên không bao giờ rất khổ, khổ mà không biết gì cứ mãi tranh đua, giành giật cho nhau, cứ cho thủ đắc càng nhiều thì càng sung sướng, thật là điên đạo. Vì thế, con người cứ mãi trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, để chịu khổ đau muôn kiếp. Bởi vậy, Đức Phật thấy nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn bể đại dương. Một người mới được khỏi bệnh từ một cơn bệnh nặng nhọc, miệng đắng cổ khô, ăn uống không tiêu. Nay ăn uống không miệng, tiêu hóa điều hòa, đi đứng ngày càng mạnh khỏe, thấy tiêu thức mọi thứ. Người này được tâm hoan hỷ, nhưng vẫn chưa biết ngày nào khác sẽ bị bệnh, chứ đâu có gì chắc chắn không còn bệnh sẽ mạnh mãi hòa được. Cái hỷ theo dục lạc thế gian là cái hỷ vô minh, là hỷ ảo giác, chạy theo cái ngon trong ăn uống. Nhưng cái ngon đó chỉ là giả tàn, rất ngắn ngủi. Khi còn tâm miệng thì còn cảm giác ngon dở, nhưng khi vừa nuốt vào cổ thì đâu còn cảm giác gì nữa. Không nhận hết còn ngon dở mà còn là thối tha bất tình, khi oán ra đặng trên hay tấn xuất với đặng dưới. Vậy từ đó không còn là ảo giác giả tàn hay sao? Chạy theo những cảm giác đó chính là vô minh, đâu có thể cho là sáng suốt được. Tuy là ngon miệng, tốt bổ cho cơ thể, nhưng cố ăn cho nhiều thì sẽ không tiêu hóa được, chúng thực chết toi. Như thế, cái ngon cái bổ là mộng độc hại. Thì của dục là tai nạn, là bệnh tật, là khổ đau. Vậy ta phải tránh xa cái ý này, là câu tác ý để nhắc mình và mọi người đừng tham đắm thị dục lạc. Tuy nhiên, có được những loại dục lạc thế gian đó, chúng cũng đem lại cho người những niềm hy lạc thấp kém của thế gian vật chất. Mua một chiếc xe hơi mới, được người cầm trầu khen người, lòng cũng cảm nghe hoan hỷ mát ruột, mát gan. Ngồi vào xe lái đi đây đi kia, cũng thấy sướng lòng hả dạ. Nhưng liền đó gây tai nạn, làm người bị thương, bị chết, thì cảm giác vừa có kia sao còn. Hay xe lật hố, lật sơn đèo, bản thân bị sơn tật, xe lặng thì còn gì nữa đâu là niềm vui, lòng hãnh diện. Mới vừa vui đó, liền khổ đau nối tiếp ngay. Thì rõ ràng, cái vui vật chất chính là vui trong ác pháp. Trường hợp này, ta có thể tác ý câu hướng tâm. Thì của dục là ảo giác, là thất độc, là rắn độc giết hại con người. Ta hãy tránh xa các loài hủy này. Cho nên, không bị cuốn hút theo những vui thích hưởng thụ, không đắm say dục lạc, khắc danh lợi, ăn ngủ, chính là không chạy theo ác pháp, là dẹp ác pháp, chấm dứt tạo cảnh địa ngục ở tương lai. Tốt hơn hết, cho nên tác ý câu, vua theo ác pháp lấy tâm vô lượng ác, làm đau khổ chúng sanh, làm giết hại chúng sanh. Ta hãy tránh xa hiện này, diễm ly hiện này, từ bỏ hiện này. Trong kinh Đức Phật nêu ra vài thí dụ cho thấy hỷ tâm ở một vài trường hợp sau. Như một người mắc nợ, liền làm các nghề, những nghề này được phát đạt, người ấy không những trả được nhà cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ, ta trước kia mắc nợ, nên làm các nhà nghiệp. Những nghề này được phát đạt, ta không những trả được nhà cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nhớ vậy, được sung sướng, hoan hỷ. Như một người dốt trong đục, người ấy sau một thời gian được khỏi tù ngồi, an lạc hoàn toàn, tài sản không bị chạm tổ. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị nhốt trong đục, nay ta được khỏi tù tội, an lạc hoàn toàn, tài sản không bị giảm thiểu. Người ấy nhớ vậy, được sung sướng, hoan hỷ. Hai, hỷ tâm cực phần. Gặp nhau, tay bắt mặt mình, nói cười cười hớn hở hờn vui, là hỷ tâm trùng trùng. Chiều dài chiều ngắn xảy ra trong suốt thời gian cách biệt, được người này người kia nhắc lại không ngừng để tỏ bày lòng nhớ thương khi xa vắng. Mắt nhìn mắt, tay nắm tay, trao nhau cảm ý xuân vầy. Việc lớn việc nhỏ bày ra, tẩy trần mình nhau chúc mừng. Cùng nhau ngồi nắm tất cả hương xa, hương lại nắng ấm, hay những cà phê đen đắng ngào ngạt hương, nghe lại bài nhạc lời ca kỷ niệm cũ, hình ảnh những buổi picnic cuối tuần tập thể anh em bạn bè trong công viên giữa trời xanh mây trắng tâm hiện vui của trẻ trong đầy đủ gia đình sum họp cháu con. Đó là những khoảnh khắc ngắn ngủi của tâm nghị họp mặt sau bao ngày ở xứ lạ quê người phấn đấu học hành lao động trong thời tiết khí hậu đổi thay khắc nghiệt. Thành quả mang về là già bằng hội hộ tương phùng, làm mừng vui tái hội chưa tròn thì phải chia tay nhập cuộc trong quần máy xã hội lần thiện. Bạn bè cùng lớp cùng trường thời thơ ấu của thiếu niên cuối học trò đầy hoa mộng vô tư cách biệt lâu năm nay tình ở đặt lại nhau trong phố, trong chuyến du lịch, trong cuộc hội nghị toàn quốc hay trong một kỳ bồi dưỡng nghiệp vụ, làm sao lá nỗi vui mừng hoa kỳ trùng trùng. Nhưng rồi mỗi buổi ngục phương trời trở lại đâu có gì bền. Bao năm bôn ba lưu lạc nay có gì trở lại chốn cũ quê nhà, lòng mừng vui nhưng cũng xa tròn với bao nỗi buồn vui rất cảm động người thay. Người cũng quen biết không còn vội vã như thời xưa mà lơ láo làm nhà, người mới thì ngẩn ngơ xa lạ chẳng chút cảm tình. Tất cả các trường hợp từng thuận đều đem đến hỷ tâm trong chất lát chứ không bền lâu, cho nên cần nhắc tâm thường thường lâu thì được phùng rất chấm ta nhòa. Ta hãy giữ tâm bình thản, đừng để sức động mạnh mẽ với người cũ cảm xưa thay đổi thay người mới chẳng là. Thứ ba, hỷ tâm việc thiện, làm được một việc gì cho người khiến người đang bị cơn xanh được ép xanh, hay họ sắp làm một việc gì có hại cho bản thân họ hoặc gây đau khổ cho người được nhận đứng, ta thấy họ sung sướng bằng lòng thì trong tâm ta cảm thấy hân hoan. Hay ta tự kiềm chế không làm một điều gì có tính chất hại mình hại người, sau đó nhớ lại thì trong lòng cũng cảm thấy an vui, đó là tâm việc thiện. Chẳng hạn, ta vẫn quên sắp thực hai nơi, nhưng sau khi được thầy dạy, làm như vậy là không đúng giới luật. Ta từ bỏ thói quen đó, mặc dù thí chủ, sẵn sàng thi vật như mọi ngày, nhưng khi đi ngang qua chỗ đó, ta kiềm chế lòng tham dục ăn của ta mà đi thẳng. Làm được vậy, ta sẽ thấy một niềm vui nhỏ trong tâm, ta không thấy bị lỗi lầm, nên rất tự tin, không hổ thẹn với mình, với người. Trên đó, ta đã cảm thấy thấm thía câu Đức Phật dạy, thắng tâm cảnh, tâm bằng bản mình. Dù cho cái thắng chút xíu nhỏ nhất này, nhưng có cái gì hình thành to lớn mà không phải là tập hợp của những yếu tố nhỏ bé. Trong lúc đi chân hành, bạn chú ý chỗ bước chân đặt xuống nên không làm chết hay tổn thương những côn trùng, kiến, mối trên đường. Lòng bạn thấy vui, các ý thường hơn những câu các ý thể của tâm từ đi bị cản, tâm nghĩ lại càng nhiều hơn. Tôi đi kinh hành tận hành từng bước chân chặt xuống để giảm thiểu tối đa tổn thương chết chóc côn trùng, tôi được vui hơn hoan, không tạo thêm ác nghiệp. Năng lượng ý tâm lưu xuất tâm một bước đi góp phần an vui môi trường. Trong cuộc sống, việc làm có tính cách giúp người để họ vượt qua khó khăn thuộc vật chất hay tinh thần đều thuộc diện về thiền. Nhưng khi hướng dẫn cho họ thấu hiểu đường chân chánh, lẽ chân chánh, đạo đức nhân bản nhân quả, thì mới dạy đầy đủ ý nghĩa của việc thiền. Việc thiền này thật diễn hóa. Việc thiền này thật diễn hóa họ từ tham lam ích kỷ, từ tâm dầm nhũ dục lạc thế gian thành người đạo đức giúp người giúp đời, làm cho cuộc sống chung được an vui, có trật tự xã hội ổn định. Các y câu chuyển hóa cho người có thiện tâm có đạo đức thì đời sống họ và người khác được an vui, ta cũng được an vui. Bỏ ra một số tiền đóng góp cho đoàn thể thiện nguyện hay trực tiếp tham gia trong việc cứu trợ nạn nhân thiên tai bão lụt thì chỉ đem lợi ích nhỏ trong giai đoạn khó khăn đó thôi. Nhưng khi chỉ giảng giải cho ai biết nên có suy nghĩ, nên có quan điểm về cuộc đời chân thật là khổ đau, là vô thường, là chuyển đổi không ngừng, biến dịch theo thời gian, không gian, thì không thường hằng bất biến, thì đây là thực hiện các kết quả lâu dài có ảnh hưởng trong từng hành động của người, cho nên lợi ích to lớn hơn so với những người trong cơn khó khăn giai đoạn hàng ngày. Đem lại Phật dạy sống hoàn toàn theo Phật dạy chính là con đường chuyển đổi cuộc sống đời thế gian đau khổ trong đạo đức thành một cuộc sống biết vì này lợi ích, vì lợi ích của chính mình và cùng lúc làm lợi ích cho người. Từ hành động làm mất an ninh trật tự xã hội, sống theo bản năng thấp kém của người chưa tiến hóa trở nên hành động của người tiến hóa, đem lại sự an bình trật tự và chân lý của xã hội thăng tiến. Niềm vui hay hỷ tâm này to lớn nhiều. Ta thường khuyến khích mọi người hãy thành lập, hãy hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác cho đời quan đản, đem nhân lành gieo rắc phàm nhân. Ta tùy hỷ với niềm vui của mọi người. B. Hỷ tâm vô lượng giải thoát. Một, hỷ tâm về ly tham ly ác pháp. Trước tiên nên xác định nghĩa của tham và ác pháp trong dạng thức hành động này. Tham chính là lòng tham muốn, lòng ưa thích buông thả theo bản năng tự nhiên, không hạn chế, không tự chế. Nhưng vì lòng tham không giới hạn nên người mãi được thỏa mãn tham muốn này thì sanh khởi tham muốn khác cao hơn, khác lạ hơn, vì thế mà cứ quanh quẩn trong vòng luân hồi sanh tử. Ác pháp chính là những sự việc đang làm khổ đau cho mình, khổ đau cho người. Ngoài nghĩa bình thường, ác pháp là hành động do động cơ tham lam nói trên trong những thỏa mãn năm dục tướng thiện. Chữ ác pháp ở đây còn có nghĩa là của những hành động mà nếu ta không hạn chế, không khắc phục thì chúng giữ ta trong đời sống theo bản năng tự nhiên, có thể thoát lên đời sống tiến hóa, làm chủ đường sanh tử luân hồi của ta. Cho nên một khi đã quyết định thay đổi cuộc đời phàm phu thì ta phải ly ra, rời ra khỏi những hành động bình thường đó để sống đúng theo lời đức Phật dạy, để hướng tới đời sống cao hơn, phù hợp đạo đức, không làm khổ mình khổ người, tiến đến làm chủ thân, làm chủ tâm, làm chủ sự sống chết, làm chủ tái sanh luân hồi. Những lời đức Phật dạy chính là giới luật chúng ta phải theo, phải sống cho đúng, thực hiện cho được. Vì đó là những thiền pháp đưa ta đến đích tổ cùng của giải thoát khổ đau. Vậy thì ly tham, ly dục ác pháp chính là con đường ta phải đi bằng những pháp hành đã được đức Phật dạy và nay được trưởng lão Tông Lạc chỉ rõ lại cho chúng ta biết tối thiểu làm gì để đạt mục đích trên mà trưởng lão được có cô đọng lại trong ba đức ăn ngủ động cư và ba hành nhẫn nhục tùy tùng bằng lòng. Nhưng nói quá cô đọng thì cũng khó hiểu, vậy nên triển khai sơ lược để nắm rõ vấn đề mà sống mà tu sửa. Thứ nhất, đó là sống và tu tập đúng theo 10 giới đức thánh sa di và 25 giới hành thánh sa di đã được trưởng lão giải thích trong tập 1 văn hóa Phật giáo truyền thống. Thứ hai là những giới luật thánh tăng thánh ni cũng đã được trưởng lão viên toàn trong tập 2 văn hóa Phật giáo truyền thống và các tập tiếp theo mà trưởng lão đang viên toàn tiếp. Thứ ba là những giải thích các kinh cơ bản của người tu học cũng đã được trưởng lão biên soạn trong bộ sách nhiều tập những lời Phật dạy. Lần lượt học hiểu và sống đúng những giải thích lời Phật dạy của trưởng lão thì nội tâm lần lần an tịnh, đạt trạng thái thanh tản an lạc vô sự. Từ đó tâm có năng lực của bảy giác chi đủ sức hướng tâm để thực hiện các định từ sơ thiền cho đến tứ thiền của tam minh. Sau đây tôi xin tóm lược một số ác pháp cần phải ly trong từng giai đoạn công phu tu tập rút ra từ trong các kinh sách nêu trên. Trong sách đã giải thích cần kể các ác pháp này nên không được lặp lại ở đây, và tùy trường hợp tập phát ra một vài câu pháp hướng để trao dồi tâm. A. Giai đoạn trao dồi giữ gìn giới hạnh. Từ bỏ phát thanh, tránh xa phát thanh, bỏ trường học chiến, giết tàn tướng, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Ác ý câu sao sẽ làm cho chúng ta biết quý lòng sinh mạng của chúng sanh. Chúng sanh đều quý sinh mạng, ta không nên làm thương tổn sinh mạng của bất kỳ chúng sanh nào. Tâm ta sẽ vui hân hoan khi hành động không làm chết chúng sanh. Từ bỏ lấy cuộc không cho, tránh xa lấy cuộc không cho, chỉ lấy những vật đã cho, từ sống an tình, không có tổn trước. Các ý và thấy tâm ta hoàn hỷ sẽ biết, tài sản là công sức mồ hôi nước mắt của người làm ra, không cho không được lấy. Từ bỏ nó láo, tránh xa nó láo, mới ngờ chân thật, ý chí chân sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản hoài lời hứa đối với đời. Ta phải nói lời chân thật, được hỏi biết mới nói, không biết thì im lặng. Nhờ chân thành lời nói, nên tâm ta an vui vì không làm khổ mình, không làm khổ người. Từ bỏ nói hai lời, tránh xa nói hai lượt, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để thân chia sẻ với người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với người này để thân chia sẻ với người kia. Như vậy, sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời chưa đến hòa hợp. Các ý câu, ta phải nói lời hòa hợp, nói như thế nào để người không hiểu lầm nhau. Từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, cao nhã, đẹp lòng nhiều người. Ác ý, ta nên nói lời hòa nhã, không nói lời làm người đau buồn. Đúng vậy, lời nói không mất tiền mua, lừa lời mà nói cho vừa lòng nhau, cũng là một câu tác ý khác. Từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói hợp thời, nói nhiều lời chân thật, nói nhiều lời có ý nghĩa, nói nhiều lời về chánh pháp, nói nhiều lời về luật, nói nhiều lời về đáng được giữ gìn, những lời hợp thời, thuần lý, có mặt lạc, hệ thống, có ích lợi. Tác ý, lừa lời đúng với chân lý, đúng là đạo, đúng người, hợp trước mới nói, im lặng là bàn. Từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn khi thời, từ bỏ đi xem múa hát nhạc diễn kịch, từ bỏ trang sức vàng hoa hương liệu, dầu thoa các thời trang, từ bỏ dùng giường cao giường lớn, từ bỏ nhận vàng bạc, từ bỏ nhận các hạt sấm, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng tên, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hành như là hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, chốt phá. Các ý hãy từ bỏ mọi pháp thế gian, không chấp chứa bất cứ cái gì, giữ tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như sông. Nhờ đầy đủ giới luật cao quý này, nên hưởng lạc hò, nội tâm không vẫn được. B. Giai đoạn độc cư phòng hộ các căn. Sau khi giữ được những giới luật cao quý có mặt trên được rồi, không bị vi phạm, không bị bể buồn, không bể buồn, ta mới tiến lên một bước nữa là hộ trì các căn tai mắt mũi lưỡi thân và ý theo lời dạy trong kinh bằng đời sống độc cư bằng giới bột Satimokkha. Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân ngay gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ô bi ác pháp bất thiện pháp trở lên, từ chế ngự nguyên nhân ấy hộ trì nhãn căn, thực hành từ hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến nhĩ căn không được chế ngự, khiến tham ái ô bi các ác bất thiện pháp trở lên, từ chế ngự nguyên nhân ấy hộ trì nhĩ căn, thực hành từ hộ trì nhĩ căn. Khi mũi ngửi hương, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến tỳ căn không được chế ngự, khiến tham ái ô bi các ác bất thiện pháp trở lên, từ chế ngự nguyên nhân ấy hộ trì tỳ căn, thực hành từ hộ trì tỳ căn. Khi lưỡi nếm vị, không nắm giữ tướng chân, Trong năm dự tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến vì căn trong đợt tướng nữ, khiến tham ái, ô bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, từ chế những nguyên nhân ý, hộ trì vì căn, thực hành sự hộ trì vì căn. Khi thân cảm xúc trong năm dục tướng chung, trong năm dục tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến thân căn không được chế ngự, khiến tham ái ô bi các ác bất thiện pháp trở lên, từ chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì thân căn, thực hành sự hộ trì thân căn. Khi ý nhận thức chắc chắn trong năm dục tướng chung, trong năm dục tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ô bi các ác bất thiện pháp trở lên, từ chế nguyện nguyên nhân ấy, hồ trì ý căn, thực hành hồ trì.